Dinh cùng ekip AEG số tháng 5 xin gửi lời chào trân trọng đến các bạn thính giả gần xa đang háo hức lắng nghe chuyên mục Happy Together kỳ số 16. Remember those walls I built? Well, baby, they're tumbling down. And they didn't even put up a fight. They didn't even make the sound.
Tôi là một chàng sinh viên đang đi học ngành kế toán tại một trường đại học ở Sài Gòn. Bốn dĩ, khi nói đến kế toán thì ai cũng nghĩ họ là những người khô khan bởi cuộc sống của họ luôn gắn liền với những con số. Nhưng riêng với tôi, một người con trai đa sầu, đa cảm, làm mọi việc dựa vào con tim nhiều hơn lý trí. Việc vấp ngã hai lần trong tình yêu làm tôi mất đi niềm tin. Tôi đã từng nghĩ, tình yêu trong cộng đồng LGBT là một điều gì đó phù phiếm. Người ta đến với nhau cốt yếu chỉ vì vật chất, trọng vẻ bề ngoài hay thực tế hơn là nhu cầu tình dục. Mọi thứ đó với tôi phút chốc bỗng trở nên vô vọng. Dường như tim tôi đã khép lại, không còn chỗ cho hy vọng, mong chờ. Khoảnh khắc đó, em đến bên tôi, tình cờ, và mang lại cho tôi nhiều sự đổi thay. Đời tôi đã bước sang một trang mới, một tình cảm mới, một suy nghĩ mới. Hơn hết, tôi biết là tôi đã yêu em và không ngừng ngại yêu em.
Một Happy Together vừa được mở đầu bằng lời tâm sự của một bạn thính giả, hay nói đúng hơn là một trong hai khách mời trực tiếp giao lưu cùng chúng ta ngày hôm nay. Xin giới thiệu bạn Huy Trần.
Xin chào các thính giả của AU, mình tên Huy, biệt danh là Huy Trần, năm nay 22 tuổi, đang là sinh viên.
Và mọi sự nỗ lực sẽ chẳng còn ý nghĩa nếu như Happy Together không có sự xuất hiện của nhân vật thứ hai, đó là bạn Bảo Trần.
Mình xin chào tất cả các bạn, mình tên là Bảo, hiện đang là một nhân viên của tiệm kem Häagen-Dazs. Năm nay mình 21 tuổi.
Nhận lời tham gia và đến studio vào một ngày Sài Gòn thiếu nắng và vắng mưa như thế này thì không biết tâm trạng của hai bạn ra sao hen?
Cũng khá hồi hộp lắm chị.
Ngồi kế được MC dễ thương vậy mà hồi hộp là sao?
Hồi hộp hơn nữa, tại vì Huy cũng nghe được khoảng gần 4 năm cặp của AU rồi. Thấy giọng của MC rất là dễ thương. Rồi đến khi gặp mặt thì thấy còn hồi hộp hơn.
Mình nghe lời đầu mình nghĩ là khen mình, nhưng mà nghe đến cái câu sau là không biết là khen hay chê đây. Nhìn thấy trong cái nickname của hai bạn Bảo với Huy á, đều có họ Trần, thì nghe thiên hạ đồn đoán là kể từ ngày quen Huy thì Bảo đã quyết tâm đổi họ. Sự thật là như thế nào ha?
Không tới mức gọi là quyết tâm đâu chị. Thì tại vì khi hai đứa quen nhau thì Huy lớn hơn em 1 tuổi. Nên em quyết định để cho Huy làm vai chồng. Sau đó thì em nghĩ mình đổi họ như vậy có thể làm cho Huy cảm thấy vui, nên em làm vậy thôi.
Thì sự thật cũng vui thiệt. Một hôm đó thì thấy tên Facebook của Bảo đổi thành là Quốc Bảo Trần. Cái Huy cũng thắc mắc, nó ủa em họ Nguyễn mà sao lại để là họ Trần. Cái Bảo mới nhìn Huy cái mắt giống như là đưa tình vậy.
Đắm đuối.
Thế xong rồi cái Huy thấy cũng vui vui, xong rồi còn Bảo dụi dụi đầu cho người Huy nữa thì thấy cảm giác nó cũng vui thật.
Giống như được xác nhận chủ quyền đó hả? Để tăng tính thú vị cho phần sau, Dinh cùng các bạn sẽ đến với câu hỏi nhanh, thử thách tình yêu dành cho các cặp đôi. Trong phần câu hỏi nhanh này thì lần lượt hai bạn sẽ phải trả lời 5 câu hỏi. Sau phần trả lời, nếu như số câu trùng khớp dưới 60% thì đồng nghĩa với việc hai bạn sẽ chịu một hình phạt do ban biên tập đưa ra. Hai bạn có thắc mắc gì không?
Không
có thắc mắc không? Ai sẽ là người đầu tiên? Huy à? Dạ. Việc khó sẽ về phần ai?
Đã nhận chức chưa?
Ok. Vậy trước tiên thì mời Bảo ra ngoài trước hen.
I feel this way. Can we dance real slow? Can I hold you? Can I hold you close?
Huy sẵn sàng chưa?
Sẵn sàng.
Ok. Câu số 1. Dùng 5 từ mô tả người yêu mình mà trong đó có từ bự.
Bự hả?
Ừ.
Tiếng bự. Cái gì nữa ta? Nó còn như nó bự nữa ta. Tại vì người Bảo cũng nhỏ chứ không có lớn.
Mà đến 5 từ lần đó nha.
Dạo này Bảo có tập thể hình thì chắc cái tay bắp tay bự. Cái thứ ba là theo mình thấy là
bắp tay, bắp đùi, cơ, mặt, miệng, mũi, mắt.
Theo thấy là mông bự.
Còn lại là nhỏ hết đó phải không?
Dạ, người Bảo nhỏ nhắn mà.
Hết cho bự rồi hả?
Dạ.
Chân có bự không? Đùi chân, có bự không?
Chân cao mét 75, người dài. Thon mà.
Vậy là chỉ có mông bự, em không bự phải không?
Em nhỏ xíu à.
Vậy là được chỉ có 3 cái thôi.
Dạ.
Huy tự nhận thấy những cái bộ phận nào trên cơ thể mình 5 từ mô tả mà có từ bự?
Đầu tiên là người Huy bự rồi.
Người bự.
Người bự thì giống như là tất cả các nhiều cái bự khác, như là mặt bự, đồ bị bự, bụng bự.
Bụng bự.
Bụng mỡ mà.
Rồi.
Rồi mông luôn.
Giờ người mặt bụng đùi mông lắm. Câu số 2. Món ăn nào mà bạn rất thích ăn mà người kia không thích?
Thực ra thì Bảo là người thích ẩm thực mà, cho nên món nào cũng thích. Nhưng mà cái món Huy thích nhất thì mấy cái món độc mà Bảo thực sự cực kỳ ghét. Tức là hồi đó Huy hay thích ăn mấy cái, ví dụ ăn bột chiên, ăn mấy cái tép mỡ á, Bảo cực kỳ ghét cái món đó.
Tép mỡ.
Tép mỡ.
Câu số 3, trước khi quen bạn thì người yêu bạn đã bị chia tay bao nhiêu lần?
Trước đó thì Bảo chưa thực sự là yêu ai hết. Theo thông sự nó, Bảo chưa thực sự yêu ai hết, nên chắc cũng không có chia tay ai bao giờ.
Vậy là không quá.
Không có.
Câu số 4. Dùng một màu sắc và một mùi hương để miêu tả tình yêu của hai bạn.
Màu sắc á, thì là màu xanh.
Xanh.
Cả
xanh
hai.
Dương.
Bảo thì thích xanh lá, còn Huy thì thực sự thích xanh dương. Nên hai cái đó cùng xanh. Nó yên bình với lại nó mát mát.
Còn mùi hương?
Còn mùi hương thì Bảo là thích mùi hoa hồng. Mùi đó nó rất là dễ chịu. Và Huy cũng thích.
Hoa có tình yêu đó à. Câu số 5. Ngoài các bộ phận trên khuôn mặt thì người yêu thích hôn bộ phận nào của bạn nhất và tại sao?
Chắc là Bảo thích hôn lưng của Huy á. Đụng thôi, đụng vào lưng Huy thôi thì cảm thấy rất là nhột. Mà Bảo thì rất là thích. Nhiều khi đi xe, chạy xe mà Bảo ngồi sau lưng Bảo cứ hay rờ sau lưng nhột mà rưng cái người đó luôn.
Khoái chơi trò mạo hiểm vậy. Dạ.
Một ngày em đến, nghe đời bỗng thấy reo vui. Và rằng anh biết, đã yêu nhau sẽ yêu dài lâu. Anh yêu em như nắng yêu trời, anh yêu em không nói nên lời. Anh yêu em như gió, yêu cơn mưa trong nắng hạ rơi. Kỷ niệm đó sẽ đâu phải tàn. Hạnh phúc đó mơ, đêm đừng đến đây như giấc mơ, trên đường khuya cùng nhau
giờ đến phần trả lời của Bảo. Sẵn sàng chưa Bảo?
Ok.
Ok. Câu số 1, dùng 5 từ để mô tả người yêu mình mà trong đó có từ bự.
Người bự, đầu bự.
Người nữa hay là ngực?
Dạ, người.
Người, đầu.
Mắt bự.
Mắt.
Bụng bự. Mắt kiến cũng bự nữa.
Còn Bảo tự nhận thấy những cái bộ phận nào trên người mình có thể nó là bự?
Mắt bự, mông bự.
Tiếp.
Dạ hết biết rồi.
Như đây thôi phải không?
Rồi.
Không thay đổi ha.
Chính xác.
Không ân hận đúng không?
Không.
Câu số 2, món ăn nào mà bạn rất thích ăn mà người kia không thích?
Dạ là sầu riêng.
Sầu riêng.
Dạ hết rồi.
Câu số 3, trước khi quen bạn thì người yêu bạn đã bị chia tay bao nhiêu lần?
Chia tay 2 lần.
Câu số 4, dùng một màu sắc và một mùi hương để miêu tả tình yêu của hai bạn.
Màu xanh dương, mùi hương, cụ thể là mùi mình có thể dùng mùi hương gì? Em nghĩ có thể chắc mùi đồ ăn quá.
Mùi đồ ăn ư, đúng là tâm hồn ăn uống à. Câu số 5, ngoài các bộ phận trên khuôn mặt thì người yêu thích hôn bộ phận nào của bạn nhất và tại sao?
Phần mông. Tình yêu xanh màu xanh ước mơ, đêm từng đêm đây như giấc mơ, trên đường khuya cùng nhau sánh vai, trọn đời anh luôn yêu em mãi, mình cầu cho tình yêu mãi xanh như màu xanh tình em với anh, cho ngày mai mình luôn có nhau mãi không rời xa. La 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 la.
Câu số 1 nè, dùng 5 từ để mô tả người yêu mình mà trong đó có từ bự. Thì câu trả lời của Huy đó là Bảo tiến bự, bắp tay bự, mông bự. Còn Bảo tự nhận mình là chỉ có mắt bự, mông bự thôi. Đúng được có cái mông. Bảo nhận xét Huy là người bự, đầu bự, mắt bự, bụng bự, mắt kiến bự. Để coi đúng được ra, đúng được cái người nè. Cái đầu dùng cho là cái mắt bự, cái mặt bự đi ha. Tạm chấp nhận.
Cái bụng bự.
Huy tự nhận mình là đùi bự, bụng bự, mông bự nữa. Câu này mình coi như là được 2/3 đi. Câu số 2, món ăn mà bạn thích nhất mà người kia không thích thì Huy nói Bảo không thích tép mỡ. Đúng không giờ?
Dạ đúng.
Bảo không thích ăn gì mỡ mỡ mà sực 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 sực.
Còn Bảo là thích ăn sầu riêng. Mà Huy thì không thích.
Dạ.
Sầu riêng ngon mà.
Ai cũng nói vậy mà thật sự Huy không thích sầu riêng. Ăn nó kỳ kỳ đó.
Câu số 3, trước khi mà quen Huy á, Bảo bị chia tay bao nhiêu lần rồi?
Một
lần hả? Hế hế, câu này Huy trả lời sai rồi.
Dạ.
Huy nó bảo chưa từng chia tay. Vậy tại vì chưa từng thực sự yêu ai. Hế hế, được một câu sai.
Đúng mà. Dạ, coi như phải tính được.
Rồi, câu số 4, dùng một màu sắc và một mùi hương để miêu tả tình yêu của hai bạn. Thì cả hai bạn đều dùng màu xanh. Còn mùi á, thì một người là mùi đồ ăn, còn người là mùi hoa hồng.
Hoa hồng mùi thích.
Coi như được 1/2. Bảo thích hôn bộ phận nào trên người của Huy? Ngoại trừ khuôn mặt. Tại sao?
Dạ, ngoại trừ khuôn mặt là không còn phần khác.
Ây da, chúc mừng. Hai bạn đã sai luôn. Huy trả lời đó là Bảo thích hôn lưng của Huy. Tại vì Huy hay bị nhựa.
Ủa cái phần đó.
Đúng rồi. Hay phá lưng người ta.
À, chỉ xác mình vậy thôi là coi như cho không điểm liền. Trời có nhiêu đó à. Vậy là sau khi tổng kết lại thì hai bạn có thể biết được là mình dưới 60% rồi hen. Vì sao tới 1, 2, 3 câu à?
Dữ thiệt.
Hình phạt của ban biên tập dành cho hai bạn nên phạt gì đây ta? Thôi kệ, hôm nay mình hiền lành một chút thì sẽ cho hai bạn được sướng. Thì mê trong phần câu hỏi số 5, Huy có nói là Bảo thích hôn lưng Huy tại vì Huy hay bị nhột. Cho nên là bây giờ hình phạt đặt ra đó là Bảo hãy làm cho Huy nhột đến nỗi mà có thể làm cho các bạn thính giả có thể nghe được và biết được.
Được lưng đấy.
Thôi nhột. Thì phải không được.
Này chỉ có mỗi MC được hả? Mãi nhãn thôi.
Nhột.
Rồi xong, xác nhận. Cảm ơn hai bạn. Bạn đang theo dõi chuyên mục Happy Together, chuyên mục dành cho các cặp đôi trong cộng đồng LGBT Việt. Để đăng ký tham gia cũng như giới thiệu các cặp đôi cho chuyên mục thì các bạn vui lòng liên hệ qua hộp thư điện tử aauradiomagazine@gmail.com kèm theo thông tin, hình ảnh, Facebook của cặp đôi. Ban biên tập sẽ sớm liên hệ với cặp đôi để thực hiện thu thanh. Quay trở lại buổi giao lưu với cặp đôi Huy và Bảo. Theo Dinh được biết thì lần đầu tiên hai bạn trò chuyện với nhau là thông qua một trang mạng xã hội. Hai bạn có thể chia sẻ chi tiết về lần trò chuyện đó không?
Lúc đó thì hai đứa có tham gia cái trang mạng xã hội là Ola. Lúc đó thì Ola cũng khá là nổi. Xong rồi cái bữa đó như là buổi tối, nhớ là buổi tối. Khi mà hai đứa vào cái chat room thì cái Huy thấy nick của Bảo. Xong rồi cái VM nói chuyện thì thấy có ghi là cùng quận á. Xong rồi VM đang nói chuyện thì khoảng cách đó thì hai đứa nói chuyện với nhau.
Với Bảo thì Huy Béo là người kiệm lời, nó không có quan tâm đến cảm xúc của người khác cho lắm. Nói chuyện rất là ngắn gọn.
Nói cục lũng vậy đó. Dạ, mình hỏi câu trả lời chữ.
Dạ, đúng rồi. Nên cũng có ấn tượng không tốt lắm.
Còn ấn tượng của Huy với Bảo?
Thì ấn tượng của Huy lúc đầu thì cũng không có gì, chứ là muốn bị em nói chuyện một buổi tối nó chán gì đó, bị em nói chuyện thôi. Mà nói chuyện xong rồi còn gặp thêm một vấn đề đó là làm Huy còn ghét Bảo hơn.
Vấn đề đó là gì?
Lúc mà hai đứa đang nói chuyện xong rồi cái cũng có hỏi chiều cao cân nặng này nọ, xong rồi cái nói thôi một hôm nào mình gặp nhau đi, mà anh không có xe. Thôi em có thì chở anh đi. Lúc đó thì Bảo có chiếc xe đạp điện á. Thì có cái Bảo nói, nó giỡn mà nghe buồn lắm. Nói chở rồi anh leo lên rồi chiếc đạp điện của em bẻ làm đôi sao.
Vậy là lúc đó là Bảo đã được xem hình của Huy hả? Cho nên mới phát được cái câu như vậy.
Không,
được không. Lúc đó là mình có nói chuyện qua lại với nhau thì hỏi thăm. Thì em biết được lúc đó Huy nặng tới 72kg lận.
Nặng lắm.
Sao chiến dịch được giảm cân mà được vậy? Dạ. Đó hả?
Ăn đòn ngày 3 bữa đó.
Lúc đó thì có thấy cũng buồn người á, cũng như cũng chút tự ái á. Xong rồi cái giận cái không nói chuyện nữa luôn. Cái cũng không nói chuyện nó cũng khoảng thời gian cũng lâu, chắc khoảng chừng tuần.
Trời lâu ghê luôn gì đó. Có tuần à.
Dạ, đúng với người mới quen vậy là lâu rồi.
Dạ lâu rồi. Lúc đó cứ ôm Ola bình thường thì thấy nước sáng vậy thôi. Mà cũng không biết em nói chuyện, chỉ là để qua lơ lơ vậy đó. Rồi sau đó một tuần thì gần tới sinh nhật của Huy á, cái tự nhiên cái cũng muốn cái tự nhiên có cảm giác muốn bị em nói chuyện lại để mời đi sinh nhật.
Ây da, nó cũng phải có cái gì chứ, tự nhiên là muốn bị em một người lạ để mời đi sinh nhật là sao?
Gại em đó chị.
Gại gì? Tại lúc đó thấy lâu rồi cũng không nói chuyện, thôi bị em nói chuyện lại coi sao. Với lại còn thời gian nó cũng lâu rồi, cũng thôi bỏ tự ái đi, cũng đâu còn cái đâu giận.
Tại vì áo quá nên gài đó.
Lúc đó Bảo có cho xem hình chưa mà?
Có rồi.
Có rồi hả? Hèn chi bị gài hèn. When the rain is blowing in your face and the whole world is on your case, I could offer you a warm embrace to make you feel my love. When the evening shadows and the stars there is no one there to dry your tears. I could hold you for a million years to make you feel my love. I know you haven't made your mind up yet, but I will never do you wrong. Vậy đâu là lý do mà Huy lại muốn mời Bảo đến dự sinh nhật khi mà cả hai đều là chưa gặp nhau?
Chưa gặp nhau nhưng mà có gặp mặt qua hình, thấy Bảo cũng dễ thương.
Thấy vừa.
Không, thật sự lúc đó Bảo mới có như ta 16-17 thôi. Nhỏ, dễ thương lắm. Tóc đen, rồi dài, bóng, xéo xéo như nè.
Vậy còn giờ?
Giờ thì hơi già đạn chút. Mà thích nhuộm tóc chút xíu nữa cũng đẹp.
Là hết ngây thơ hồi xưa đó hả?
Có thể nói vậy. Mà lâu lâu thì nũng nịu thì cũng dễ thương, cũng ngây thơ. Bữa sinh nhật là lần thứ 18 của Huy. Cái Huy cũng có đãi sinh nhật tại nhà, rồi cũng có mời bạn bè. Thôi thì cũng với em nói chuyện rồi, thôi sẵn nó mời Bảo tới chơi luôn.
Vì Bảo lúc đó có quyết định là tới không Bảo?
Lúc đầu thì còn ngại lắm nên từ chối. Nhưng mà từ chối khoảng chừng khoảng 2 ngày sau thì bé vẫn cứ rủ. Thì vẫn cứ rủ như vậy, khoảng 2 ngày sau thì thấy người ta từ mời mình mà từ chối hoài cũng kỳ quá nên nhận lời đại, tại vì nghĩ chắc cũng bạn bè thì không sao.
Mình có lý do để từ chối mà. Trời ơi, mới quen làm gì tôi mới đi tới nhận, phải tốn tiền đi mua quà đúng không?
Thì cũng không nghĩ nhiều tới như vậy, chỉ là mình ngại làm người khác cảm thấy không vui. Cứ nghĩ từ chối hoài thì cũng kỳ quá nên cũng nhận lời.
Vậy nhận lời xong rồi có nghĩ đến cái vấn đề khác không? Có trông chờ vào cái điều nào không?
Dạ không, vấn đề khác thì có nhưng trông chờ thì không. Tại vì lúc đó vẫn còn đi học còn nhỏ lắm nên không có tiền mua quà sinh nhật á. Nên mình cũng ngại, cái cũng có từ chối lại lần nữa. Nhưng mà lúc đó Huy bé lại kêu là nếu như mà không đi á thì Huy bé sẽ giận. Mặc dù là chưa gặp nhau nhưng mà cũng nghĩ tới có người giận mình cảm thấy rất là khó chịu nên là cũng nhận lời đi đại.
Vậy mà tới lúc mà gần tới lúc mà khai tiệc luôn rồi đó, cái Bảo lại nói là không đi được nữa. Đó thực sự là muốn giận ghê luôn.
Nhưng mà cuối cùng cũng xuất hiện.
Cuối cùng cũng xuất hiện.
Mà lúc mà tham gia sinh nhật của Huy á, có mình Bảo và Bảo có thấy lạc lõng không?
Dạ, chỉ có một mình là đơn lẻ. Bữa đó nhà Huy béo đãi hai bàn nhưng mà hai bàn đều là bạn cấp 2 với cấp 3 hết, chỉ có một mình Bảo là người lạ thôi. Bởi vậy cảm thấy lạc lõng lắm.
Lúc đó Bảo hả cứ ngồi bóng điện thoại miết hoài vậy đó.
Vô chổng mà người ta hỏi Bảo là bạn như thế nào với Huy, cái Bảo nói làm sao?
Mọi người không hỏi, chỉ hỏi Huy béo thôi, không hỏi bạn.
Có hỏi, tại thấy Bảo lúc đó nói chung là lạ nhất vậy đó. Cái hỏi ủa ai vậy, cái nói bạn mới quen trên mạng người nọ đó. Cái xong rồi khen dễ thương, đặc biệt là cái chân không có lông. Cái tôi nó hỏi ủa quát hả, lúc đó còn nhỏ mà chắc chưa phát triển nên chưa có.
16 tuổi rồi chứ bộ.
16 tuổi mà
nghe đâu á, mà sau cái buổi sinh nhật đó thì Huy chủ động hẹn hò trước.
Dạ đúng rồi,
đúng không?
Dạ chính xác.
ăn tiệc, xong rồi đi karaoke, xong rồi về nhà. Cũng hôm đó luôn cái Huy mới nhắn tin cho bảo, thì nói bữa là sinh nhật làm sao, hay có vui không này nọ. Mà hỏi vậy thôi chứ biết chắc không vui, tại riêng có mình mà sao mà vui nổi.
Đã vậy còn bị làm lơ nữa phải không?
Đúng rồi đó.
Không, bữa đó không có làm lơ, mà thấy ngồi một mình nên mờ ngồi kế bên luôn nha, gắp đồ ăn cho ăn luôn.
Đó, dữ dội không?
Người ta cũng để ý rồi chứ bộ, cái rồi...
Vì có xúc động đậy không Bảo?
Dạ không.
Không lòng đậy chút nào luôn hả?
Dạ không, tại vì mình lúc đó vẫn ngại nhiều lắm, mọi người thì xa lạ quá nên cũng không có nghĩ gì nhiều đâu.
Rồi tối đó cũng có nhắn tin hỏi vậy, cái xong rồi Bảo mới trả lời lại cũng vui này nọ. Rồi hai đứa cứ tiếp tục nói chuyện qua lại nhắn tin thôi. Nhắn tin suốt thời gian vậy đó.
Sau buổi sinh nhật đó thì đâu là cột mốc đánh dấu sự chuyển mình trong mối quan hệ của Huy với Bảo?
Cách đó vài ngày sau là ngày 2 tháng 3. Thì ngày đó Huy béo có rủ Bảo đi chùa để thắp nhang cho gia đình, bởi vì ngày đó thì nó trùng vào ngày trăng rằm á. Huy béo rủ Bảo đi theo để thắp nhang cầu phước cho gia đình. Sau ngày hôm đó thì Bảo cảm thấy Huy béo là người khá đặc biệt.
Vậy là việc rủ đi chùa là một cái hành động có chủ đích.
Có chủ đích. Dạ, em cũng nghĩ vậy. Sau ngày đó thì cảm thấy người Huy béo có nhiều điểm đặc biệt á. Mình cảm thấy cũng là người tốt, đáng chú ý. Sau khoảng thời gian đó thì bắt đầu quen nhau. Đối với Bảo ngày đó là một ngày đặc biệt.
Hai bạn chọn ngày đó là ngày hẹn hò với nhau, ngày đầu tiên hẹn hò luôn đúng không?
Dạ.
Đúng ra thì cũng cố tình thiệt. Bữa đó là ngày rằm đi chùa, đi có một mình á. Thì thấy hơi chán, thôi cũng nhắn tin Bảo mấy ngày rồi, thôi rủ đi theo cho vui. Cũng nghĩ là Bảo cùng đạo thôi. Tới khi vào chùa thì phát hiện là Bảo không cùng đạo. Tại vì kêu Bảo thắp nhang lại Phật nọ thì Bảo cứ lắc đầu. Rồi xong rồi mới biết là Bảo là không phải đạo Phật mà là đạo Chúa.
Vậy sau này lúc Bảo đi nhà thờ thì có rủ Huy theo không?
Dạ, Bảo đi lễ vào ngày Chủ nhật á. Mà mỗi lần làm nghi thức cũng lâu lắm, một tiếng lận. Nên Bảo sợ Huy béo theo sẽ bị nhàm chán á. Nên cũng không có muốn rủ đi theo, chỉ đi một mình thôi.
Bữa nào rủ đi.
Bữa nào rủ đi nha. Muốn đi lắm mà tại vì không được rủ đó. Thì làm thế nào để hai bạn cân bằng cái khoảng thời gian bên nhau khi mà cả hai vẫn còn là học sinh?
Cân bằng khoảng thời gian thì cũng không khó lắm. Mình dựa theo lịch học. Nếu như cả hai đứa cùng học vào buổi sáng thì có thể dành khoảng thời gian cho nhau vào buổi chiều hoặc là buổi tối. Còn nếu như mà lịch học có trái ngược với nhau á, tập trung mình gặp nhau vào buổi tối thôi.
Thì đúng là chủ yếu tập trung vào buổi tối là nhiều. Có lúc ví dụ đi chơi cái gì đó, thì uống nước này nọ, thì có đi buổi trưa. You wonder if we made a mistake. It's written all over your face. You know it's too late. We've already fallen in love. Tell me, is it asking too much for you to stick it out when it's tough?
Vậy như lúc Huy mà cháy túi á, Huy có dám hẹn hò với Bảo không?
Dạ, cũng có chứ chị.
Hẹn luôn.
Quen nhau một thời gian, cảm thấy giống như mình gặp nhau thường xuyên quá. Khi mà không gặp nhau cảm thấy giống như thiếu hơi vậy đó. Nên khi mà không có tiền á, cũng có gặp nhau nhưng mà chỉ là mình đi dạo thôi. Còn khi nào có tiền thì mình đi ăn.
Đi dạo cũng tốn tiền xăng chứ bộ.
Dạ. Lúc đó đúng mình dùng xe đạp điện.
Đó đi xe đạp điện của Bảo phải đỡ tốn tiền xăng nhiều lắm.
À, chỉ là tốn công thôi đúng không? Vậy là Huy với Bảo ai là người chở?
Tất nhiên là Huy béo rồi. béo quá phải cho đạp chứ.
Thì nặng á, cái bảo không cho em ngồi đằng sau, nó ngồi sau con nhõng đậu xe. Nó ngồi giữa cho nó cân bằng.
Vậy là bảo ngồi sau thì cứ nhè cái lưng của Huy ra mà hung phải không?
Dạ.
Đó không?
À, dạ không.
Đó đây chưa? Chưa hung.
Chỉ là mình ngồi mình nghịch khèo trên lưng vậy thôi.
Quậy lắm. Ngồi lưng ta mà quậy như lúc nhột, không biết làm sao cái gì nè, sao mà lại ăn xe em lưng.
Hai bạn sau khi đi làm á thì có công khai về vấn đề tài chính với nhau không?
Cái chuyện đó là bảo bắt Huy bé bắt buộc khai. Tại vì giấu. Không phải là mình sợ giấu tiền hay gì đâu. Thường khi mà có cần sử dụng tới tiền á, Huy béo chi trả cho hai đứa. Nên bảo cũng muốn Huy béo có gì cứ nói với mình, để cho mình nắm tình hình tài chính để không bị kẹt.
Mà không phải vấn đề tài chính không nữa, tất cả mọi vấn đề đều phải khai báo hết.
Đi đâu thì phải khai báo.
Đi đâu? đi tới trường hay đi tới có lâu lúc đi làm thêm hoặc lúc hè thì làm tí tới cũng phải nhắn tin cho mình được là đã tới rồi. Lúc trước có lần mà phải gian quen nhau lúc đầu vậy á, cái con hôm kia là cái hôm mà đi chùa luôn á, đi trở về nhà rồi xong rồi về nhà không nhắn tin, giận. Nhắn tin lại giận tùm lum hết á, mình em hoang mang nói ủa tự nhiên giận, ủa mình đi chơi cũng vui lắm mà về nhà ở nay nó ngủ chứ giận gì nữa. Cái xong rồi cái sau ngày hôm sau cái mới nói là không biết người ta lo hả. Đâu mới hiểu.
Vậy là hai bạn cãi vã nhau chắc là nguyên nhân thường xuyên là do Bảo.
Dạ không thông báo tình hình.
Huy không? Huy không báo tình hình nữa.
Tình hình không được cập nhật nên cảm khó chịu.
Chung là tiền điện thoại không có tốn nhiều chứ không nhiều. Không đề là phải thông báo liên tục. Đi đâu phải thông báo hết.
Vậy đang cái gói cước cặp đôi đó đâu có tốn tiền đâu. Không sử dụng cái gói cước đó rồi hay là cứ để chuông tin nhắn 8 giờ sáng gọi điện thông báo đã ăn sáng rồi.
Dạ không muốn tới mức đó đâu chị, chỉ là mình muốn thông báo đã đi tới đâu rồi hay là tới nơi rồi hay chưa để mình an tâm thôi, chứ cũng không phải là để kiểm soát đâu chị.
Chắc tại do tính của Huy cũng hậu đậu, với lại đi xe cũng lơ lơ đâu. Nhiều khi chạy xe mà cứ đậu lửng lửng đâu, mình cũng không
người không bình thường.
Đi một mình đó là mỗi lần mà Huy đi một mình đó là nhiều khi có chuyện.
Bởi vì cho nên là Bảo phải kiểm soát gắt gao 24/24.
Sức mẻ gì sao sao. I'm falling apart, I'll be better. Let's be bigger than that and remember.
Với Huy là có khi nào mà cãi vã với nhau mà không cứu vãn được chưa?
Có.
Không cứu vãn được, dạ cũng có khoảng 2 đến 3 lần. Quanh những cái chuyện mà Huy béo thường vô tâm á, không để ý đến là Bảo quan tâm hay lo lắng gì đó, gây ra nhiều hậu quả nặng nề lắm. Cãi nhau đến mức mà không gặp nhau tới một tuần lần sau đó. Giống như là Bảo cũng không thể nào mà có thuốc chữa vậy đó. Đành là mình phải ngập đắng nuốt cay xuống nước. Phải xuống nước để dỗ ngọt lại Huy béo. Trời ơi thiệt thò cho Bảo quá trời.
Để em bù đắp cho.
Béo như vậy mà cũng có giá quá hiền. Mình xuống nước trước, mình gặp mặt trước, nhưng mình phải đàn áp lại.
Đúng rồi.
Mỗi lần mà vậy, xin lỗi, nhiều lắm, không chịu là không chịu. Rồi kêu đi ai ăn đi, không ăn gì hết. Cứ ngồi xe vòng vòng á, xong rồi cái chửi lum hết á. Cái lúc đó mình cũng rầu phứ ruột luôn. Vậy mà hỏi xíu cái ôm, hết giận cái ôm, thấy cũng vui rần rần trong người vậy.
Nói chung là cố tình thôi, phải không?
Vậy, cái cố tình trên tới nhớ luôn cái việc đó là không được vậy luôn.
Cố tình đàn áp vậy đó.
Có huấn luyện. Huấn
luyện.
Có sự thành quả rồi.
Dạ. Có được chút ít.
Đối với mọi người trong LGBT thì gia đình là rào cản lớn nhất phải vượt qua. Thì trong mối quan hệ của Bảo với Huy như thế nào?
Bảo với Huy cũng chưa có nói thổ lộ cho gia đình biết. Bảo cảm thấy thời điểm này là do mình vẫn còn trẻ, vẫn phụ thuộc gia đình nhiều quá. Bảo sợ ba mẹ ảnh hưởng tới tâm lý, rồi có thái độ phản ứng tiêu cực, ảnh hưởng tới tình cảm gia đình, rồi ảnh hưởng tới bản thân của mình ở thời điểm hiện tại.
Dù cho không thông báo thì Huy cũng bị phát hiện.
Bị phát hiện hả?
Bị phát hiện.
Ờ.
Huy có hay mời Bảo qua nhà chơi, lúc đó là thường là chưa. Cái ba mẹ nhà có ngủ nghỉ này nọ, cái hai đứa nằm chơi, rồi coi tivi này nọ. Mà có hôm thì Huy hay ôm Bảo á, ba thấy xong rồi cái ba cũng có hỏi, mà Huy nói là chỉ là bạn thôi, chứ không có gì hết, từ chối trước. Xong rồi có một lần nữa, cái Huy với Bảo đang hôn nhau á.
Bị thấy luôn.
Không, bị ông anh á, ông quay lại luôn.
Quay lại luôn,
ông đưa cho ba mẹ coi. Qua ngày hôm sau thì ba mẹ về, ba mẹ đi bán về á, đùng đùng lên hết à. Mẹ thì kêu vô phòng nói chuyện riêng, còn ba thì ở dưới ba cứ chửi bới tùm lum thôi. Thì mẹ hỏi vấn đề này nọ, sao mà đẻ ra con trai gì á, mà không đi thẳng đi mà cứ quẹo trái làm gì. Cái Huy mới nói là không phải là muốn hay là gì hết, mà chỉ là do thích vậy thôi, có cảm giác vậy đó. Mấy cái con trai mà Bảo thì mình yêu, chứ không phải là dạng như chơi hay gì hết. Tại vì ba mẹ Huy cứ quan điểm là đồng giới với nhau là không có yêu nhau được, chỉ là chơi với nhau thôi. Ba mẹ thật sự nhỏ lúc mẹ thương mình nhiều lắm. Để có hai nhà có hai anh em thôi, mà một trai một gái. Cứ nghĩ là chắc ba mẹ biết á, thì ba mẹ cũng không tới mức như vậy. Cái hành ra làm khi mình thấy vậy, cái mình thấy hoang mang, rồi mình buồn. Rồi buồn xong rồi còn tức ông anh nữa. Nói chung là nhiều cảm giác nó lẫn lộn lắm đó. Lúc đó xong cái buồn mấy ngày luôn, không ăn không uống gì được. Ba mẹ thấy con mình vậy cũng buồn, mà khó nói chuyện được. Lúc mà ba mẹ chửi, lúc cấm không cho chơi với Bảo nữa. Đó, thì lúc đó bạn hạn chế qua nhà Huy á.
Hẹn hò thì vẫn hẹn hò.
Cấm thì cấm vậy thôi, nhưng mà mình yêu nhau thì mình hẹn hò thì mình cứ hẹn hò. Mối quen hồi đó năm 2010, tới bây giờ là cũng mấy năm rồi.
Cũng 4 năm rồi
4
chứ
năm
bộ
rồi. Cũng gần đây nè, trước cái buổi mà Huy làm lễ tốt nghiệp á. Tối đó Bảo ngủ ở nhà, sáng hôm sau hai đứa dậy trễ á. Cái ba mẹ về, ba mẹ về lại về sớm. Cái anh đã chưa kịp đi thì ba mẹ thấy, bắt gặp. Thì lúc đó ba mẹ không nói gì hết, mặt đơ đơ vậy thôi. Xong rồi mình thấy là cũng có cảm giác rồi. Trước cái ngày mà làm lễ á, ở trên trường gọi điện thoại cho ba mẹ hỏi là ba mẹ có đi dự lễ của con không, để con xin thiệp mời. Thì lúc đó là gọi cho mẹ, thì biết chắc là gọi cho ba có chuyện, có linh cảm gì đó. Mà gọi cho mẹ không được, để điện thoại mẹ hết pin. Cái mới gọi cho ba, gọi cho ba thì ba bắt máy lên, thì ba hỏi này nọ. Ba nói bắt đầu nói chuyện, gặp mặt nói chuyện gì đó, nói chuyện về Huy với Bảo này nè. Ba cũng chửi với y như cái lần trước vậy đó. Mà chỉ có nó qua điện thoại thôi. Khi tắt máy thì Huy khóc ngay tại trường luôn. Có mấy bạn ở đó đó, mấy bạn ấy cũng cổ vũ này nọ. Tối đó cũng không định về nhà luôn. Tại đó ba nói là ba từ luôn. Xong rồi họ khỏi về nhà này nọ. Thì Huy nghe cũng buồn thật. Rồi tới cái ngày làm lễ tốt nghiệp còn buồn hơn nữa. Thì mình có mời ba đi mà, thì ba cũng có đi. Thì thấy bạn bè này nọ
Có gia đình đầy đủ.
Rồi có chút này nọ ôm ấp cũng vui. Tại đó mình cũng nghĩ tới cái cảnh đó, mình cũng được vậy, mình cũng vui chứ. Nhưng mà thực ra đó hoàn toàn ngược lại hết à. Mấy bạn nó hỏi, ủa sao hôm nay mày buồn vậy? Mày sao? Đâu nói sao được đâu. Thì chuyện nó chuyển qua nhanh quá, mình đâu thể nào kể cho mình tụi nó hiểu được. Cái đó một lúc mấy nhỏ bạn cũng thân, cái nó mới hỏi, ủa sao vậy? Thì mới kể nó nghe, thì cái lúc đó là hòa lên khóc luôn. Khóc, ôm nó khóc. Mà thực sự là không biết từ sao mình khóc. Cái nguyên đám cái thấy như vậy, cái nó mới ùa lại, nó ôm, nó nói sao vậy này nọ. Thì cũng kể đâu kể hết được, thôi cứ khóc thôi. Kệ nó, khóc xong rồi cái lúc mà vô làm lễ cũng ngồi khóc hết nguyên buổi lễ luôn.
Coi như là mình quá xúc động vì được nhận bằng đi. We gonna go far, I can already taste it here. LA's gonna look real good. Driving in your car until the sky gets clear. Never let me go. Send me to the stars, tell me when I get there, kid. I can be your Nancy, you can be my Sid. Get them just in trouble like our parents did. Hey, they'll never know. Cause baby, we were born to be bad. Move on, built to go fast. And stay strong, honey, you and me. You know one, just believe. Come on. If you love me hardcore, then don't walk away. I just wanna be yours. Like I always say, never let me go. Boy, we're in a world war. Let's go all the way. Play it for the floor. Really walk away. Tell me that Trong buổi lễ đó thì Bảo có tham gia không?
Bảo nghĩ là có thể có ba mẹ và một đứa bé đó,
cho nên là mình cũng
cũng hạn chế tránh. Cũng thấy buồn.
Nhưng hà thiệt chứ lúc đó nghĩ chứ thôi ba không ở đó chắc đỡ hơn, tại vì ba cũng buồn lắm. Mặt ba cũng thất thần à, chứ không có vui được cái gì. Rồi hai cha con nhìn mặt nhau rồi cũng khó nói nên lời á, rồi nhìn còn buồn thêm nữa.
Vậy Huy với Bảo có nghĩ là đến một lúc nào đó thì mối quan hệ của hai bạn phải dừng lại vì sự cản trở của gia đình không?
Chắc không.
Có đôi lúc Bảo cũng nghĩ tới chuyện đó có thể xảy ra. Dù sao mình cũng là con, thì trách nhiệm của mình với lại đối với cha mẹ thì không thể nào mình có thể nói là không, mình phủ bỏ được. Thì cũng sợ nhiều khi gia đình bức bách quá thì có thể sẽ mọi chuyện sẽ không đi tới đâu. Khi mà Bảo nghĩ tới chuyện có thể sau này Bảo với Huy không còn là gì của nhau nữa thì họ cảm thấy rất là buồn. Trong lòng mình nó nhói đau lắm. Nên Bảo cũng ráng gạt qua chuyện đó. Bảo nghĩ là sẽ cố gắng mà chứng minh cho ba mẹ thấy là hai đứa có thể sống với nhau rất là tốt. Cố gắng thay đổi quan điểm của ba mẹ. Tới hiện tại bây giờ thì vẫn là vậy.
Huy thấy là giờ Huy cũng bất chấp rồi. Đi tới đây rồi thôi luôn á.
Coi như là dù sao bên Huy là cũng là come out rồi.
Nó come out thì cũng không hẳn. Thì sau cái lần đó thì Huy với ba cũng không có nhìn mặt nhau nhiều lắm. Thì cũng có nói chuyện với mẹ. Mẹ thì cũng là người quan tâm nhiều nhất. Mẹ biết lắng nghe lắm. Còn ba thì giống như là ba là trụ cột á, độc tài chút xíu. Thì ba cứ nghĩ là con cái là phải theo mình mới là đúng, trai lớn lên là phải lấy vợ này nọ rồi nó mới hạnh phúc. Lúc đó mẹ cứ hay hỏi là rồi sau này sống một mình hả, con cái thì sao, tự đẻ hả, mẹ cũng hỏi gì nữa. Cái thì mới nói là không, thì chuyện con cái thì mình giải quyết được, nó cũng
khoa học
khó.
Và tiến bộ lắm mẹ ơi.
Cái xong rồi có nói với mẹ luôn, có nói với mẹ về chuyện lúc trước có lần chở mẹ đi vô bệnh viện thì cũng có thấy cái khoa hiếm muộn này nọ. Thì có nói cho mẹ vui vui vậy đó, rồi mẹ cũng cười, mẹ cũng ừ. Xong rồi cái em mới đề cập với vấn đề của Bảo luôn, cái nói là giờ là con yêu gì đó chứ không phải là như ba mẹ nghĩ là tụi con chơi với nhau này nọ. Đó, thì giờ con chỉ mong là mẹ chấp nhận con thôi cũng được, còn ba thì con không biết sao, con chưa biết nói chuyện sao, thì giờ con cũng đang học á, nên để sau này học xong rồi thành tài nọ thì nói chuyện với ba sau cũng được. Thì mẹ lúc đó mẹ cũng không nói gì, mà chỉ nói là sợ sau này rồi mày với ba mày lại cãi lộn với nhau như vậy nữa, thôi giờ cứ là yêu rồi. Thì là cũng chắc cũng được nhận một phần về phía về mẹ rồi. Với em gái thì nó cũng ủng hộ, cũng thích Bảo lắm.
Thôi như được hai bé rồi.
Được hai bé rồi. Cái xong rồi cái thôi thì giờ yêu luôn đi. Chứ giờ có cản nữa thì mình đâu có nào mà làm trái công ty mình nói gì đâu.
Kệ. Cản cũng vậy à.
Cản cũng vậy à. Tại vì cản 4 năm trước rồi, giờ cũng vậy à.
4 năm trời rồi, giờ cũng xong rồi. Gạo nó thành cơm hết rồi.
Bảy bá thành cháo.
Cháo này là cháo vi cá hay cháo trắng hầm vịt muối nha?
Dạ, cháo xương heo.
Ngày ta sánh đôi, hạnh phúc nói cười, chỉ mong thế thôi, đến tận cuối cùng. Từng giây phút trôi, ánh mắt rạng ngời, cầm tay bước đi, tiếng yêu cất lời. Và anh cảm ơn cuộc đời này, đã mang em về bên mình để rồi. Mỗi sớm mai khi thức dậy, anh nói rằng hãy yêu anh và bên anh người nhé. Nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu, hứa với anh một câu sẽ đi trọn tới cuối con đường, đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi, thì em yêu ơi xin em hãy cứ cùng giữ tay nhau thật lâu, để hứa với nhau một câu sẽ đi trọn tới cuối con đường, đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi, thì đôi ta cũng sẽ không xa rời. Nắm tay nhau thật chặt, giữ tay nhau thật lâu, hứa với nhau một câu sẽ đi trọn tới cuối con đường, đến tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi, thì em yêu ơi xin em hãy cứ tin. Nắm tay nhau thật chặt, giữ tay nhau thật lâu, hứa với nhau một câu sẽ đi trọn đến cuối con đường, đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi. thì đôi ta cũng sẽ không xa rời.
Huy với Bảo nghĩ thế nào về sự chung thủy?
Đối với Bảo có thể nói là đặt tiêu chuẩn khắt khe về chuyện chung thủy.
Bởi vậy cho nên mới giám sát 24/24.
Dạ, cũng không phải vậy đâu. Chỉ cần là thành thật với nhau á, mọi chuyện đều có thể giải quyết, có phản bội nhau rồi hay không hay như thế nào đó, chỉ cần nói cho Bảo biết.
Lỡ nói xạo thì sao?
Chung là Bảo là người cũng khó tin lắm. Khó tin người. Khó tin người. Bởi vậy phải nói sao đó và phải thể hiện sao đó thì Bảo mới là thường là gọi là tin.
Khủng khiếp quá.
Khó lắm.
Tô Huy,
Huy thấy về chung thủy
nhìn chọn trái tim cho anh hả?
Không thì nhìn trái tim thì chuyện đó là yêu nhau rồi phải dành nhau rồi, chứ giờ là dành nữa nữa
cho bằng đầu. Huy bị đàn áp quá rồi cho nên hả là không còn có giáp tin tưởng, có tư tưởng ngoại tình.
Chắc là móc tim đưa luôn, cái giữ luôn đi chứ giờ không biết đó sao. Thì Huy nghĩ là chung thủy thì làm cứ quấn quýt với nhau như hai đứa hay làm, rồi yêu nhau rồi cứ sống nó già rồi chết cùng nhau thôi.
Huy với Bảo có thể chia sẻ một chút về kế hoạch tương lai của hai bạn.
Bảo cũng từng nghĩ qua chuyện này, Bảo đang cố gắng làm việc để học hỏi kinh nghiệm. Sau đó thì mình sẽ cố gắng, Bảo đang có dự định là đi làm thêm á, và kinh doanh thêm một số mặt hàng nhỏ bánh á, để có thể kiếm thêm một ít vốn để sau này mình mở rộng kinh doanh. Sẽ có một căn nhà riêng cho hai đứa, rồi mình có khả năng tự lập về tài chính và bản thân mình sống thì rất là tốt. Thì Bảo nghĩ là thời điểm đó thì Bảo với Huy bé cũng có thể thông báo công khai với gia đình luôn. Cha mẹ hai bên có thể dễ dàng đồng ý.
Huy thì thấy trước mắt là học cho xong cái bằng đại học này đã, xong rồi cũng là thành công rồi, chiến đấu đến chuyện đi làm.
Vừa rồi Huy nói là mình Huy cũng vừa làm lễ tốt nghiệp rồi, đúng không?
Cái lễ tốt nghiệp đó là lễ cao đẳng. Cái giờ Huy đang liên thông lên cho xong luôn rồi, cái giai làm thì cũng làm kiếm tiền phụ Bảo, rồi hai đứa cùng kinh doanh. Thì cái ước mơ của Huy là mở một cái giai đoạn kinh doanh.
Các bạn thân mến, với phần chia sẻ của cặp đôi Huy Bảo cũng đã khép lại thời lượng chuyên mục Happy Together ngày hôm nay. Trước khi dứt lời thì hai bạn có thông điệp nào muốn chia sẻ đến các bạn thính giả?
Với Bảo thì Bảo muốn nói với mọi người rằng là khi mình đã yêu một người chân thành, hãy cố gắng đấu tranh cùng người đó đi hết quãng đường còn lại của mình. Đối mặt với những khó khăn, mình nhìn mọi thứ quá tiêu cực thì như vậy sẽ ảnh hưởng và lung lay đến tình cảm của mình, mà khi đó thì làm ra những việc mà có thể mình hối hận cũng không được nữa.
Mình đã yêu nhau được rồi á, mình đã tìm được nửa của mình rồi á, thì
để
cứ bất chấp thôi, yêu thôi. Yêu nhau rồi hai đứa nên chia sẻ nhiều, cãi vã cũng được, nhưng mà thẳng thà cãi vã còn hơn là im lặng nhau tới họ đùng cái là xong rồi đó,
bom nổ chậm đó ha.
Đó còn ghê hơn nữa.
Thay mặt những người thực hiện, xin cảm ơn hai bạn đã dành thời gian đến giao lưu cùng chuyên mục. Chúc hai bạn luôn thành công trong công việc, trong cuộc sống. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn thính giả trong chuyên mục kỳ sau. Just your smiles, simply understanding what I'm going through right now. And just before I lay me down to never wake, I look up and I see you. So with everything I am, thank you. Thank you, because you didn't have. Because you didn't have